thì cũng thấy được cái giọng như là ngài ông A Na Luật. Còn nếu không tạo ra tướng mà thấy thì đã không có tướng, thì đó là vô vi. Vô vi thì làm sao có thấy? Thì như vậy, nếu có tướng thấy thì ông đồng với ngoại đạo, còn nếu không tướng mà thấy thì không tướng thì không thấy. Thì như vậy là sao? Thì ngang đó ông biết, ông đáp không được. Thì như vậy cái thiên nhãn đó đối với Duyên Hợp Cả cho là cái thiên nhãn còn nằm ở trên đối đãi, chưa phải là cái thiên nhãn chân thật. Bởi vậy cho nên sau này chư thiên hỏi ông thế nào là chân thiên nhãn, ở trên đời này có ai có cái chân thiên nhãn? Ông đáp chỉ có Phật mới có cái chân thiên nhãn mà thôi. Thì cái chân thiên nhãn của Phật thế nào? Ở ngay trong chánh định mà thấy tất cả cõi nước của chư Phật mà không bị hai tướng có và không. Như vậy thì Đức Phật đi tới cái chỗ hằng được cái chánh định, không còn kẹt ở hai bên, cho nên ngài thấy tất cả cõi nước chư Phật. Thì lời nói này mấy chú thấy có quá hay không? Bởi vì như ngài A Na Luật chỉ thấy cái thế giới trong phạm vi giáo hóa của Đức Phật Thích Ca, chứ chưa thấy gì A La Hán nào nói tôi thấy phải Phật này có Phật kia, phải không? Còn Đức Phật thì ngài thấy chính cái thấy của ngài. Ví dụ như giờ tôi tụng kinh Di Đà thì thấy Đức Phật thấy được cõi Phật Di Đà không? Rồi thấy cõi Phật Đông Phương không? Rồi thấy cõi Phật Diệt Tư, thấy bao nhiêu cõi Phật. Thì như vậy cái thấy của Đức Phật nó vượt hẳn cái thấy của A Na Luật xa, quá xa, phải không? Bởi vậy cho nên ngài mới nói ở đâu đó có cõi Phật đó, Đức Phật tên gì, đi nói pháp những dân. Còn các vị La Hán đâu có thấy cái đó. Như vậy thì chúng ta mới thấy rằng trên cái phương diện tu hành, còn ở trong đối đãi mà tâm được thanh tịnh thì cái thấy nó cũng rộng lắm rồi. Nhưng mà khi vượt phải cái đối đãi mà tâm hoàn toàn thanh tịnh, ở trong chánh định tức là hoàn toàn thanh tịnh, không có bao giờ động, thì chẳng những nhìn ở một quả Phật mà thấy vô số quả Phật nữa. Thì như vậy mới thấy cái giá trị của cái tu. Cũng như bây giờ chúng ta tu á, thì mấy chú có khi thì tâm lúc nào nó an an một chút thì lúc đó trí mình nó sáng một chút, còn những khi mà tâm mình nó bất an thì cái trí mình nó rối loạn. Bởi vậy cho nên cái tu thiền là tốt, cái tâm nó yên định, mà tâm yên định thì cái trí nó sáng. Mà trí sáng đó không phải sáng bằng cái trí thôi, mà sáng cả ra sáu căn. Bởi có ra sáu căn cho nên nó gọi là lục thông đó. Thì chính nhờ cái yên tịnh mà phát ra, chứ không phải nhờ cái thuật luyện tập mà có. Những người nào luyện tập thì có thần thông, thì cái thần thông nó là do luyện tập được. Mà luyện tập được thì nó còn hoài hay mất. Đã luyện tập được thì nếu lúc nào không luyện tập thì nó không có công hiệu. Còn ở đây do tâm mà nó an định, mà trí nó tự sáng, cho nên cái an định được tâm mình thì cái đó là cái thần thông chân thật, chứ không phải thần thông do cái công phu luyện tập mà được. Bởi vậy cho nên Đức Phật, nếu là khi tâm ngài hoàn toàn an định thì gọi là thường ở trong chánh định mà thấy khỏi chư Phật à, thì đó là cái chỗ tu hành. Không phải mình nói quyền bí, mà đây là nói một lẽ thực. Bởi vì có vị A Hán, A La Hán nào mà nói thấy thế giới nhiều đâu, phải không? Nó chỉ thấy trong cái phạm vi thế giới này. Còn Đức Phật ngài thấy thế giới chừng bao nhiêu à, ngài thấy trong cái bầu hư không này thế giới nhiều như cát sông Hàn. Mà con sông Hàn nó chảy từ núi tuyết mà ra tới biển Đông á, tính ra thì trên 1000 cái số thì chừng nhiều cát. Bây giờ mình thấy sông Đồng Nai thôi đó, chừng hơn 100 cái số đó, mà mấy chú thấy chừng nhiều cát. Không thể nào mà mình đếm được cái số cát sông Đồng Nai, hướng nữa là sông Hàn nó dài lê thê như vậy. Mà thật ví dụ ngài thấy thế giới trong bầu hư không này nhiều như số cát sông Hàn, thì cái lời nói như vậy đó không phải là tự Phật ức thiết mà nói, mà chính là do cái trí tuệ sáng suốt của Ngài mà thấy được. Vì những điều đó thì có bằng chứng trong kinh nói rõ ràng, chứ không phải là ức thiết hay là tưởng tượng. Thì những cái điều đó chúng ta mới thấy cái công phu tu nó đem lại cái lợi ích, mà cái lợi ích đó nó vượt ra ngoài cái thường tình, cái hiểu biết của con người. Bởi vậy cho nên những cái Phật nói mà chúng ta bây giờ khó hiểu là tại vì cái thấy của Ngài vượt quá cái tầm dốc của chúng ta có thể biết. Vậy mà Ngài còn nói sao? Ngài nói vô trong rừng, Ngài thấy cái lá cây trong rừng, cây trong rừng đó, Ngài lấy một nắm lá, Ngài nắm trong tay, Ngài hỏi nắm lá ta nắm trong tay đây là nhiều hay là lá cây trong rừng nhiều đó. Thì chưa thì cho trả lại rằng cái lá cây mà Phật nắm ở trong tay quá ít, còn lá cây trong rừng thì vô số kể. Phật nói cũng vậy, cái biết của ta biết mà đem dạy các ngươi đó, cái số đem ra dạy giống cũng như là lá cây trong tay ta nắm vậy, còn cái ta biết mà không có dạy không nói được đó, nó nhiều như lá cây trong rừng. Thì mới chú nghĩ nó là như vậy, thì cái thấy cái biết của Phật đối với mình nó cỡ nào, nó quá tầm dốc tưởng tượng của mình đó. Thì để thấy rằng có những cái mà phải thấy chưa cần thiết, Ngài cũng không nói cho mình biết, mà chính Ngài đã thấy, Ngài đã biết. Bởi vậy cho nên cái tu mà mình đến cái chỗ tâm thanh tịnh bình đẳng rồi thì cái hiệu quả của nó không thể nào mà lường được, không thể nào mà dùng cái trí phàm tục mình mà có thể biết đến được. Kế đây là ông Uvali